chương trình đến với dân ca nhạc cổ Việt Nam.
Kính thưa quý vị và các bạn, ngay từ thời cổ đại, cư dân Việt Nam đã sáng tạo và coi âm nhạc như một nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Theo dòng chảy lịch sử, dòng nhạc dân tộc được lưu truyền cho đến ngày nay như một mạch nguồn xuyên suốt.
Tiếp nối quá trình phát triển đó, người dân Việt Nam đã tự sáng tạo ra những điệu nhạc, những nhạc cụ với nhiều thể loại khác nhau. Mỗi làn điệu, mỗi nhạc cụ lại mang một thông điệp, nhưng từ trung lại vẫn là những tâm tư, khát vọng, bộc lộ những tình cảm cổ vũ tinh thần mọi người để có sức mạnh trong lao động, chiến đấu và còn để giáo dục con cháu về truyền thống của cha ông, của dân tộc.
Ta có thể nghe giai điệu của những bài hát ru, những bài đồng giao, những thể loại ca nhạc trong nghi thức cúng lễ, tang ma hay trong lời đối đáp giữa các thành viên trong cộng đồng. Những câu ca, tiếng đàn của những người hát sông, của các ban tài tử cùng những thể loại ca kịch truyền thống.
Trong âm nhạc truyền thống, người ta cũng sử dụng rất nhiều loại nhạc cụ như đàn bầu, đàn nhị, đàn cò, đàn đáy, đàn kìm. Có những loại nhạc cụ chuyên dùng cho một loại hình âm nhạc, có nhạc cụ dùng cho nhiều loại hình âm nhạc.
Trong hệ thống các nhạc cụ Việt Nam, đàn bầu hay còn gọi là độc huyền cầm là một nhạc cụ thuần Việt nhất, đặc trưng nhất của dân tộc ta và cũng được coi là một trong số hiếm hoi những cây đàn độc nhất vô nhị trên thế giới bởi cấu trúc âm thanh cũng như lối diễn tấu của nó không giống bất kỳ một loại nhạc cụ nào. Lần theo dấu tích lịch sử về nguồn gốc xuất xứ của cây đàn bầu, sử liệu cho biết chiếc đàn này có thể đã xuất hiện ở Việt Nam từ hàng ngàn năm. Đàn bầu xuất hiện và biến hóa trong rất nhiều giai thoại tiên cổ, những truyền thuyết kỳ diệu được lưu truyền trong kho tàng văn hóa nhân gian. Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hồng cho biết.
Trong đàn bầu thì nó gồm có 4 phần. Một là gồm có 4 bộ phần đó, một là thân đàn, hai là cân đàn, ba là khóa đàn và 4 là cái dây đàn. Dây đàn thì còn làm bằng thép. Thân đàn thì ngày xưa, ông cha ngày xưa thì người ta còn làm có thể là đến dài đến là 1m1 hoặc 1m2, một đầu to đầu nhỏ. Còn cái cân đàn á, thì coi như là cái tác dụng để làm là rung luyện lấy và coi như là nhận đến các cái nốt miếng cân đánh tới. Còn cái khóa đàn thì có nghĩa là coi như là cái bộ phận này là lên xuống dây đàn cho đúng cung bức á.
Theo lời kể của cổ giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu tiền bối Nguyễn Xuân Khoát trong một bài tham luận về đàn bầu đã kể lại câu chuyện truyền thuyết gắn liền với sự ra đời của cây đàn bầu. Cây đàn bầu trong câu chuyện dân gian là món quà của một bà tiên ban cho nàng dâu Hiểu Thảo. Vì chiến tranh mà người con trai tên là Trương Viên phải ra trận, do loạn lạc họ đã cách xa nhau. Để tận hiếu với mẹ già và tròn tình nghĩa phu thê mà nàng dâu đã hiến đôi mắt của mình để tế hung thần trên đường đưa mẹ về quê lấy nàn. Cảm động trước tấm lòng Hiểu Thảo sắt son, tiên trên trời bèn hiện ra và tặng nàng cây đàn một dây. Cây đàn ấy đã cứu sống hai mẹ con nàng qua những tháng ngày cực khổ và cuối cùng giúp gia đình họ được đoàn tụ. Bên cạnh đó, trong thư tịch và hiện vật khảo cổ học cũng như lịch sử chữ viết, có một số sách sử quan trọng đã đề cập đến đàn bầu. Theo An Nam Chỉ Lược, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên thì cây đàn bầu ra đời xuất phát điểm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, sau đó được người Kinh Việt Nam mang sang Quảng Tây Trung Quốc. Từ truyền thuyết xa xưa của dân tộc đến những dấu tích lịch sử ghi lại đều có cùng điểm chung, đó là minh chứng cho sự gắn bó máu huyết của đàn bầu với xóm làng, người dân lao động Việt Nam bao đời nay. Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hồng cho biết thêm.
Ngày xưa ông cha mình đã sinh ra nó, thì nó cha ông mình đã nghiên cứu rồi. Và coi như nó là thể hiện lên những cái nội tâm, cái suy nghĩ của con người, cũng như là trong cách sống và trong cái lao động thường ngày của là coi người dân. Theo tôi biết ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị cũng đã mở nhiều lớp, cũng là tuyển chọn nhiều học viên học nhiều, nhưng rồi thì là coi như là nó sống sót thì lại thì cũng không được bao nhiêu. Nhưng tất nhiên cái đam mê của nhân dân của mình thì rất nhiều, đó cũng rất nhiều. Nhưng cũng với mong muốn là coi như là các chức năng ban ngành tiếp tục mở những cái lớp rồi cũng đào tạo thêm cho là có những con em mình sau này để rồi là gìn giữ bảo tồn cái đàn bầu, mà thứ hai nữa là cái bản sắc của coi như dân tộc mình.
Đàn bầu như là hiện thân của đất nước và dân tộc Việt Nam, giọt đàn bầu mềm mại thon thả như hình dạng đất nước, thanh âm đàn bầu da diết sâu lắng như hành trình bôn ba đầy thăng trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước. Âm điệu đàn bầu như tiếng nói thâm trầm, giàu ngự điệu của con người Việt Nam, chân phương, đằm thắm. Chính từ ý nghĩa của tiếng đàn bầu, cho nên nó không chỉ đóng vai trò trong âm nhạc, mà còn là một hình tượng phổ biến trong những áng văn thơ và cảm hứng sáng tác của các thi sĩ, nhạc sĩ, những người năng lòng với cây đàn tri kỷ. Một dây căng giữa đất trời, cần nghiêng nghiêng tựa dạng người vươn cao, tiếng ngân ngân tần cõi nào, dư âm rơi ngẩn ngơ vào tim ai.
Đèn dầu tìm bóng ai trên vách, chỉ có ta với độc quyền cầu. Lơ lửng cung ngang đang nức nở, chốn xa hoa chỉ là cõi mơ.
Cùng với tiếng đàn bầu ngân nga cha chiết thì đàn nhị là một trong những nhạc khí đa năng trong kho tàng nhạc khí cổ truyền Việt Nam. Với sự độc đáo về tính năng, đa dạng trong thể hiện với âm sắc đặc thù phản ánh được nhiều trạng thái tình cảm, đàn nhị xuất hiện trong rất nhiều thể loại âm nhạc từ cổ truyền đến những sáng tác mới theo hình thức châu Âu, hiện diện đầy đủ với các hình thức diễn tấu từ độc tấu, song tấu, tam tấu đến hòa tấu, từ thỉnh phong đến sân khấu. Đâu đâu, đàn nhị cũng thể hiện rõ khả năng diễn tấu linh hoạt của mình mà khó có một nhạc cụ cổ truyền nào đạt được. Nghệ nhân Trần Xuân Hải, thị trấn Bình Quan cho biết.
Thì cái đàn nhị, nó cũng cái cấu tạo của nó là cái hệ thống dây, thì nó có hai dây và một cái ắc xê dùng để kéo, có cái ma sát chạm vào hai cái dây đó để phát ra âm thanh. Và để phát ra âm thanh đó thì cái đàn nhị là có một cái bầu nhị, trước kia người ta gọi là cái bát đàn nhị, nhưng mà bây giờ người ta gọi là cái bầu nhị. Và nó cũng có một cân, có cái chốt xuyên qua cái bầu nhị đó và nối cái cân đàn nhị lên. Thì cái đàn nhị nó có hai cái khóa để lên dây. Thì cái đàn nhị á, thì nó rất có nhiều loại cung bậc khác nhau. Cái đàn nhị gọi là có một cái nhị gọi là nhị nhị đài á, người ta gọi là cái nhị hồ. Rồi cái bề trung á là có cái nhị trung, mà ở Bắc người ta gọi là cái đàn lũ. Rồi có một cái đàn nhị nữa là gọi nhị tiệu. Thì cái bát của nó cơ cấu nó nhỏ hơn.
Vậy thì loại nhạc cụ này thường được sử dụng trong những hoàn cảnh ra sao ạ?
Trong nhạc dân tộc thì cây đàn nhị là một trong những cây nhạc cũng rất là chủ công của tất cả các cái loại hình là dân ca. Có thể là ở Bắc thì hát chèo, hát quan họ, hát sẩm. Ở miền Trung mình thì chủ yếu là dân ca Bình Trị Thiên và ca Huế. Còn ở miền Nam ấy, gọi là đơn ca Tây Tử, thì cái đàn nhị cũng là rất là chú trọng. Thì nó cũng thể hiện cái tính cách mà lúc vui lúc buồn. Và ví dụ như đánh phục vụ cho cái dân ca Bình Trị Thiên mình chẳng hạn, thì cái đàn nhị là nó là cái chủ công, nó giàu cung bậc để người diễn viên nắm được cao độ để bắt vào ca các cái làn điệu đó.
Theo các nhà nghiên cứu thì đàn nhì xuất hiện ở Việt Nam khoảng thế kỷ thứ 10. Ngoài người Kinh, nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam cũng sử dụng rộng rãi nhạc cụ này như người Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Dãy, Hơ Mông, vân vân. Tuy phổ biến tên gọi đàn nhì, nhiều dân tộc tại Việt Nam còn gọi đàn bằng các tên khác nhau. Người Kinh gọi là liễu, người Mường gọi là cò ke, người miền Nam gọi là đờn cò. Hình dạng kích cỡ và nguyên liệu làm đàn nhì cũng khác nhau đôi chút tùy theo tộc người sử dụng. Nghệ nhân Trần Xuất Hải, thị trấn Bến Quan chia sẻ thêm.
Trước kia thì ông cha ta thì cái trình độ nó chưa phát triển cho nên có thể người ta dùng cái ống tre rồi ống bương người ta cưa đi để một cái kích thước nhất định để làm cái bầu đàn, rồi là cái cần thì người ta làm những cái gỗ nó cũng rất là đơn sơ. Và đặc biệt là cái trên cái bầu đàn thì cái mặt da của nó người ta thể là dùng cái những cái loại da mà chưa phổ biến để là người ta gắn lên cái bầu đàn, cho nên là cái âm thanh nó phát ra thì nó cũng chưa được trong trẻo và cũng chưa, nó chưa hiện đại. Nhưng mà bởi do với cái đàn nhì trong thời đại hiện nay thì cái đàn nhì được cải tiến rất là chuẩn mực, rất là ghê. Có thể là cái đàn nhì là người ta dùng những cái chủng loại gỗ rất là tốt. Trước kia cái vị kéo người ta dùng những cái sợi tơ của cái gọi là cái giữa người ta đập ra, tới lại những cái sợi chỉ rất nhỏ để gom lại làm cái vị kéo. Vị kéo ngày xưa làm cố định thôi. Nhưng bây giờ vị kéo bây giờ nó có cái khóa tăng giảm cũng rất là hiện đại, rất là đẹp.
Đàn nhì có âm nhạc trong sáng, rõ ràng, mềm mại và giữ vai trò chủ đạo trong hát sẩm, là thành viên trong nhạc phường bát âm, dàn nhã nhạc, ban nhạc chầu văn, tài tử và dàn nhạc tổng hợp. Ngày nay, thỉnh thoảng nó xuất hiện cả trong dàn nhạc pop, rock hiện đại để tăng màu sắc trong kết phối âm, tạo nên sự đặc sắc cho loại hình âm nhạc mới.
Rạng rỡ trời mây nước non này, bàn tay ta cùng thêu dệt ươm hạt giống xây đời màu xanh. Đây lời bạc đần tình sâu nặng, lời cha dành nguyện lòng son trong tình nghĩa nước non. Người đã dành cho con, cho đất nước màu xanh. Trong cây người đã lên nhanh, màu xanh thắm mãi cho đời vui trẻ.
Cùng với các loại nhạc khí cổ truyền của dân tộc, trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đàn tranh là loại hình nghệ thuật âm nhạc dân tộc được rất nhiều người yêu thích. Tiếng đàn tranh trở nên thân thuộc trong tâm thức mỗi người Việt Nam bởi đó là một phần bản sắc văn hóa và tâm hồn Việt. Ngày nay, nghệ thuật đàn tranh không chỉ được lưu giữ và phát triển trong nước mà đã lan tỏa khắp nơi, ở bất cứ quốc gia nào có cộng đồng người Việt sinh sống. Trải qua 7 đến 8 thế kỷ du nhập và phát triển, đàn tranh được người Việt Nam tạo cho một phong cách đặc thù trong thủ pháp, ngọn đàn, thang âm, điều thức. Đàn tranh trở thành nhạc cụ dân tộc phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người dân Việt, mang ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam. Với ý nghĩa giàu sức biểu cảm và khả năng diễn tấu phong phú, từ vị trí là cây đàn quý tộc chốn cung đình xa xưa, dần dần đàn tranh ngày càng trở nên gần gũi với đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động bình dân, bên cạnh đàn nhì, đàn nguyệt, sáo hay đàn bầu, và được phổ biến ngày càng rộng rãi, đặc biệt từ sau cách mạng tháng 8 đến nay. Khi tiếng đàn tranh ngân lên trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người Việt Nam, hình ảnh đất nước thanh bình yên ả lại ùa về. Chẳng thể mà những người Việt xa quê luôn đau đáu một nỗi niềm với âm nhạc truyền thống. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, cây đàn tranh vẫn tồn tại và có nhiều phát triển vượt bậc đến ngày hôm nay. Cây đàn tranh đã có sự gắn bó khăng khít mật thiết với đời sống tâm hồn của nhân dân Việt Nam trải qua nhiều thế kỷ. Đến đây chương trình Đến với dân ca và nhạc cổ Việt Nam của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cũng xin được kết thúc. Chương trình do Ảnh Tuyết biên tập và dàn dựng cùng với sự tham gia thực hiện của Thủy Hằng và kỹ thuật viên Vĩnh Lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.